quý Phật tử, hôm nay ngày Chủ nhật, nếu tôi ở nhà đó thì ngày hôm nay cũng phải đi giảng hai thời, tức là sáng nay đó thì cái đạo tràng niệm Phật của chùa Phước Lâm họ khai ngày hôm qua, thì sáng nay là buổi giảng của tôi, và tối nay thì tôi giảng ở cái lớp giáo lý Tịnh Xá Ngọc Phước của bên hệ phái Pháp Sĩ. Chương trình ở nhà đó thì bữa nay cũng hai thời, nhưng mà qua Úc thì chắc cũng hai thời. Cũng thì sáng nay xin giảng cái đề là thân phận con người. Đức Phật dạy đó, thì trong sáu đường sanh tử lục đạo thì trước hết là thiên đạo, rồi thứ hai là A Tu La đạo, thứ ba là nhân đạo. Còn ba cái đạo sau đó thì tệ lắm: địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Thì cái kiếp của con người đó chỉ lòng vòng ở trong sáu đường đó thôi, gọi là luân hồi. Khi nào mà mình tu hành để thoát ly sanh tử, chứng cái quả thánh đó, thì mình mới thoát ra ngoài cái vòng sanh tử là sáu đường. Thì thiên đạo đó, là trời mà theo Phật giáo mình hiểu đó thì một chúng sinh vậy thôi, chứ không có lớn nhỏ gì hết đó. Trời là một chúng sinh, mà cái chúng sinh ở cái cõi trời này, cái thiên đạo này đó, là phước báo nhiều hơn chúng ta. Hai cái mặt quan trọng trong cái cuộc sống này, tức là ăn mặc. Họ muốn ăn thì họ tưởng họ có, họ ăn. Họ muốn mặc thì họ tưởng thì có đồ họ mặc. Họ không thích cái bộ đồ đó, họ tưởng có bộ đồ khác họ mặc. Thì muốn ăn thì họ tưởng họ ăn, ăn hết xong họ tưởng tự nhiên nó mất hết, không có đi rửa đi dọn dẹp được như mình không cần. Là cái phước báo. Giờ tôi nói cái ăn nó có năm thứ, chứ không phải mình nói mình ăn là con thứ như mình, không phải. Có năm thứ. Một là đoạn thực, thức thực, tư thực, thiền duyệt thực, pháp hỷ thực. Cái ăn không đó trong đạo Phật chia ra là năm thứ khác nhau. Cái đoạn thực đó là chỉ cho con người. Mình muốn ăn là phải đi chợ mình mua cái thức ăn đó về, rồi chế biến nấu, rồi dọn lên từng tô, từng bát, từng dĩa, từng cục vậy đó mới ăn. Chứ mình cứ tưởng là ai ăn cũng như mình đó. Chỉ có cái con người của mình mới ăn vậy đó. Thì cái loài động vật mà nó ở chung với mình, ngũ thú tạp cư địa đó, thì nó ăn cũng giống như mình. Chẳng hạn như chó mèo ăn cũng giống như mình, heo gà cũng ăn giống như mình, mà đoạn thực. Nhưng mà cái chúng sinh thứ hai đó là thức thực, chứ không phải ăn như mình. Cho nên mình khi mình cúng cô hồn ngạ quỷ đó, mình dọn như mình đó thì vô phương, không có ăn được. Thì có nhiều người họ cúng 16 mùng 2 gì đó, bưng cái mâm nó ra ngoài giữa trước cửa đó họ cúng, họ nói họ cúng các bác cô hồn rồi đó. không có không họ không, không 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 hưởng được. Mà cái loài cô hồn đó, cô hồn không phải là con nít. Người ta cứ hiểu là cô hồn là con nít. Chữ cô có nghĩa là cô quạnh, cô đơn, cô độc. Hồn tức là những cái quan hồn đó, những cái linh hồn, cái phần linh đó, tâm linh đó, mà họ không có người thừa tự, không có người hương khói, không có người. Giống như trên thế gian mình mà xã hội đen ở buổi đời, giống giống vậy đó. Cho nên là không có ai hương khói cho họ, không có ai thương tưởng đến họ, họ cô đơn. Bây giờ mình muốn giúp cho họ đó, thì trong Phật giáo chúng ta đó là có hai cái cách, tức là chẩn bần và chẩn tế. Chẩn bần có nghĩa là mình đem gạo, thức ăn, quần áo, mình đem mình cho người nghèo. Người nghèo họ được cái thực phẩm của mình đó, họ được no đủ. Tôi gọi là chẩn bần, tức là giúp cho người nghèo được no đủ, gọi là chẩn bần. Vậy chẩn tế là sao? Chẩn tế là giúp cho cô hồn, quạnh hồn, uổng tử được siêu sanh thoát hóa, được no đủ. Cho họ ăn rồi mà phải cho họ siêu độ nữa, nó gọi là chẩn tế. Cho nên quý vị thấy là cái đàn chẩn tế đó là trước hết là phải cho họ ăn pháp thực trước, phải văn kinh thính pháp trước. Rồi sau đó đó, nhờ cái pháp thực gia trì này nó biến thực biến thủy, thì cái loại cô hồn, quạnh hồn, uổng tử đó mới là ăn được. Chứ không phải là mình dọn có chén, có tô, có bàn, có cổ họ ăn được, cái đó họ ăn không được. Thế thì cái thứ ba là tư thực. Cái này thì quý vị nhỏ thì chắc không biết, quý vị lớn mới biết. Thường thường ở quê mình có cái đám tang, mấy ông thổi kèn, biết không, biết thổi kèn không? Rồi lấy mè đem tới ăn trước mặt ông, hở không được, nước miếng không. Mà giờ mình nghe nói mè cái tự nhiên mình cũng gì, cũng chảy nước miếng. Mà không có mè thiệt. Đó, tôi chỉ ví dụ mà bữa ông nào thổi kèn, kèn Tây, kèn Việt gì vậy, mà lấy mè tới ăn là phải vô phường, nước miếng đầy kèn hết trơn, hỏi không được. Cái đó là khác đó. Thì cái thứ tư đó là thiền duyệt thực. Có những vị tu thiền mà khi đó nhập thiền cho đến xả thiền đó là cái nồi cơm, nồi cháo đó thiêu hết rồi. Ngày bắt lửa lên, ngày chụm cái nồi cháo, ngày tính là để mình xả thiền rồi mình dùng đó mà. Nhưng mà vào thiền định rồi cho đến khi xả thiền, nồi cháo này nó thiêu mấy ngày rồi. Người ta no ở trong cái thiền định, họ ăn ở trong cái thiền định đó, chứ không phải họ ăn cháo. Cho nên các vị tu thiền đó là vào trong định là họ no hết. Mấy ngày họ xả thiền họ cũng no hết. Gọi là thiền diệt thực. Thế thì cái thứ năm đó là pháp hỷ thực, là Đức Phật. Đức Phật mới được cái pháp hỷ thực. Cho nên ngày khi chứng quả vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác rồi, tới lúc ngày viên tịch không ăn gì của chúng ta hết. Nhưng mà ngày đi thọ trai, ngày đi chứng trai, ngày đi cùng với đại chúng, ngày sinh hoạt bình thường như tất cả các vị tỳ kheo khác. Nhưng mà thực ra Đức Phật không ăn cái gì của chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề này, vì Ngài đã ăn cái món ăn của Ngài là pháp hỷ thực suốt 80 năm. Đó là năm cái thứ ăn. Thì con người mình chỉ có ăn được cái là đoạn thực thế thôi. Đó là tôi nói chúng sanh đó, cái cõi trời đó, chư thiên đó, thì cái phước báo của họ là y thực tự nhiên, ngang bằng với chúng sinh ở cực lạc. Cái phước báo của họ ngang. Nhưng có một điều đó, là cái tuổi thọ của họ và cái phước báo của họ đó là hết. Còn chúng sinh ở cực lạc mà sanh về cực lạc, cái phước báo y thực tự nhiên giống như người ở cõi trời đó, nhưng mà bất sanh bất diệt. Chứng vô sanh pháp nhẫn là không sanh không diệt. Còn cái chúng sinh ở cõi trời đó là còn có giới hạn, cho nên họ hưởng hết rồi họ đọa xuống. Mấy cái ca sĩ mà xuống dưới cái cõi mình mà hát giỏi mà người ta hâm mộ đó là càng thác bà, tức là cái giới đó là hát cho trời đế thích nghe đó. Cho nên họ hết phước báo rồi họ xuống cái con người này đó, cái dư báo của họ còn là họ hát, người ta nghe, người ta rất là hâm mộ là cái những cái người đó là thần càng thác bà hát cho trời đế thích nghe. Phải có cái nhân quả của họ chứ không phải tự nhiên bây giờ có gì hát rồi có ai nghe không, ra ngoài đường la tối ngày cũng ai thèm nghe hết. Anh Út Trà Ôn anh già anh xuống cái giọng cổ hai hơi phải chắc mới hát nổi, với già sao xuống giọng nổi vậy mà vỗ tay rồi tôi hát hừng anh nữa, nhưng mà tôi không vỗ tay phải không, tôi hát hơn anh Út Trà Ôn nữa đó, nhưng mà anh Út Trà Ôn mới xuống cái giọng phải chắc hai hơi mới xuống nổi hát cái bản là tiếng chuông chùa Xá Lợi, hai hơi mới xuống nổi vậy mà họ tán thưởng, họ vỗ tay rùm hết trơn là vì cái danh của anh, chứ không phải anh lúc đó hết hát hát nổi rồi. Đó là những vị đó là trước đây họ là càng thác bà, thần càng thác bà hát cho cung trời đế thích, trời đế thích nghe. Cho nên chúng sinh ở trên đó là ăn chơi không à. Thế thì một hôm Đức Mục Kiền Liên lên đó thuyết pháp, Đức Phật cử ngài lên đó thuyết pháp, vì ngài có thần thông mới lên cung trời được. Lên đó ngài thuyết pháp không ai nghe, đệ tử của ngài đó chứ không ai hết á, mà gặp ngài cái gạt đi chơi. Rồi ngài lên pháp tòa mà cái giảng đường có hai ba mạng, leo queo rồi tới bên kia dở cái màn dòm, tới bên kia dở cái màn dòm, ông bực mình ra, ông giận thần thông đốt cung điện cháy trời, đốt cháy trời, chư thiền xuống mét Phật mắng vuông. Cho nên Phật không cho một Kiền Liên lên cung trời thuyết pháp, không ai nghe hết. Tức là cái thời gian họ đi chơi đó, quý vị va qua bên cái xứ này quý vị thấy cái xứ Việt Nam mình cần cù cực khổ, tay lắm chân bùn, qua tôi thấy đi chơi không, xe cộ rồi đó. Quý vị ra ngoài đường quý vị thấy cái đất nước của mình, ra ngoài đường thấy người ta quá chừng, người ta đi chật đường chật xá hết trơn, rồi rác rớt được cùng hết trơn, qua đây tôi không thấy miếng rác nào hết, vô trong chỗ nào thôi chơi không. Thì như vậy đó, cái cõi ta bà mình, cái quốc độ của mình á, mà còn có những cái nơi mà cái phước báo của con người như thế này, cái chỗ kia phước báo con người cái chỗ như thế kia, còn riêng cái cõi chư thiên cái phước báo của họ, nhưng mà tuổi thọ của họ thì có ngàn mé, có giới hạn, cho nên họ hưởng hết. Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ngài mới nhớ đến cái công đức sanh thành của hoàng hậu, tức là mẹ của ngài đó, ngài mới lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng. Nếu như thánh mẫu Ma Gia được sanh về cung trời Đao Lợi mà vĩnh viễn như cõi cực lạc thì không ngại gì Đức Phật đến lên đó thuyết pháp làm gì. Đây là một cái sự chứng minh cho chúng ta thấy cái điều này, sanh về cõi trời hưởng phước báo như vậy, nếu mà hoàng hậu vĩnh viễn ở trên cái cõi đó thì Đức Phật không lên cung trời thuyết pháp làm gì. Ở đây Đức Phật lên cung trời thuyết pháp cái mục đích là cứu thánh mẫu, là vì sợ thánh mẫu hưởng hết cái phước báo của cõi trời đọa xuống tam độ lục đạo. Đó là hiếu đạo, cứu cha mẹ thoát khỏi luân hồi sanh tử, chứ lên trên đó cũng còn sanh tử. Cái chúng sinh mà lên cõi trời đó cũng còn sanh tử, cho nên Đức Phật là lên đó để thuyết pháp mục đích độ thánh mẫu. Còn chúng sinh vãng sanh về cực lạc là vĩnh viễn, Đức Phật A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì nhân dân của Ngài, chúng sinh của Ngài ở bên cõi nước đó cũng được ba cái tiêu chuẩn đó. À nè, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chứ không như ở cõi trời mà hết cái phước báo đó phải đọa xuống tam đồ ác đạo. Chúng ta suy nghĩ thế này. Cái người đó họ có một cục vàng, một ký đi, hai ký đi, nhưng mà họ cứ hết tiền thì họ gọt một miếng họ bán, rồi hết tiền ăn họ gọt miếng họ bán, thì cái cục vàng này lớn cỡ bao nhiêu cũng hết. Thì chúng sinh ở cõi trời như vậy đó, hưởng hết phước báo. Cho nên cái chướng của chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, là đừng nguyện sanh lên cõi trời. Đừng. Đó nè. Thế thì ở đâu nói cái đó? Cái bài sám hối hồi hôm quý vị đọc đó. Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Kinh văn duyên giác, nãi chí huyền thừa chư vị Bồ Tát. Di tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh, đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đừng mình tu phát nguyện, đừng cầu cái phước báo nhân thiên, tức là đừng cầu sanh về cõi trời. Mà ở cái cõi con người này đó, thì tu mới được, chứ còn sanh về cõi trời tu không được. Bởi vì sung sướng quá, vật chất quá, tu không được. Cho nên Pháp Sư Tịnh Không nói thế này. Pháp Sư Tịnh Không mới nói rằng cái thời của chúng tôi đó là vật chất hiếm lắm, cho nên tu dễ. Còn cái thời bây giờ đó, vật chất nó đầy đủ đó, các vị tu trẻ khó tu. Ngài nói như vậy có lý đó. Vì vật chất nó nhiều quá. Vì sao Tổ Quy Sơn dạy đó, cái người tu mà muốn tấn đạo nghiêm thân đó thì tam thường bất túc. Mà bây giờ ba cái đó nó dư, nó không bất túc mà nói gì nó dư. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, tức là cái phương tiện, đời sống của con người cái vật chất nó cao quá, thì cái sự tu hành khó tấn đạo nghiêm thân. Chứ không phải là không tấn đạo nghiêm thân được, mà khó tấn đạo nghiêm thân, tức là khó mà đạt đến cái gì? Cái đạo vị cao siêu khó. Cho nên nói là cái phước báo của cõi trời là như vậy. Thứ hai là Atula. Atula là một loài chúng sinh, phước báo cũng ngang ngang vậy đó. Ngang ngang vậy là, nhưng mà có cái tật là sân si tật đố. Ăn rồi thì chơi đánh lộn thôi, không làm gì. Cái thằng Atula. Cho nên ai mà ở cái cõi nhân gian này mà sân si thì người ta nói rằng thằng Atula, chết thành Atula. Cái phước báo thì hơn con người nhưng mà thua trời một chút. Hơn con người nhưng mà thua chư thiên. Cho nên cái là thành cái thằng Atula. Quỷ thần đó, cho nên người ta thề đó, thì ai có đem vô chùa thề không? Họ vô trong đình họ dặn cổ gà họ thề, chứ đâu có ai vô chùa thề. Các cái vị thần Atula đó là sân si, giận người này, giận người kia, thù hằn, tức là kéo với nhau, đánh lộn với nhau, đó là thần Atula. Nhưng cái phước của họ đó thì hơn con người nhưng mà thua chư thiên một chút. Đến cái loài chúng sinh thứ ba là con người. Hôm nay tôi muốn nói cái thân phận con người là cái loài chúng sinh ở trong lục đạo, là cái hàng thứ ba là con người. Thì thưa quý vị, Phật dạy là nhân thân nan đắc, làm người khó được. Bây giờ cái khó đó nó thì khó như thế nào? Trong kinh A Hàm Đức Phật thí dụ nè. Ở ngoài biển Đông có con rùa đuôi ở dưới đáy biển, ở trên mặt biển có bọng cây mà cứ mỗi 100 năm đó, con rùa đuôi ở dưới cái đáy biển chui lên cái mặt biển mà trúng cái bọng cây đó đó, Phật nói dễ hơn là con người chúng ta mất rồi mà được thân con người trở lại. Ôi trời, khó lắm. Nếu con rùa mà nó thấy đường nó cũng không dễ gì chung đâu. Bởi vì biển mênh mông mà cái bọng cây ở trên mặt biển, mà con rùa ở dưới đó nó bằng cái chén chứ mấy, mà nó ở dưới mà nó chung lên trên, nó trúng cái bọng cây đó là con rùa thấy đường cũng chưa chắc gì trúng đâu. Thế đây là Đức Phật nói con rùa đuôi thì thôi không bao giờ trúng hết. Không bao giờ trúng hết. Đó là từ nơi kim ngôn của Đức Phật nói ra. Ngài chứng minh là con người khó rồi, không biết khó làm sao. Thầy Ngài mới ví dụ cái câu chuyện đó để chúng ta thấy là trăm nan vạn nan, mà bây giờ chúng ta được làm con người quý vô cùng. Quý vô cùng. Bởi vì sao? Nếu chúng ta sanh lên cõi trời, chúng ta thành thần Atula, thì cuộc đời của chúng ta coi như là chấm dứt. Không biết Phật Pháp là gì, không biết tu hành là gì hết. Rồi đọa xuống ác đạo. Hết cái phước báo của cái loài chúng sinh đó đó, một giới hạn nào đó đó, thì tuột xuống dưới lục, dưới tam đồ ác đạo. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Thì chừng nào chúng ta mới được làm người? Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi, quý vị ngồi trên bàn ăn, con chó nó ngồi dưới chân mình. Con chó mình nuôi ở nhà đó. Rồi quý vị suy nghĩ rằng chừng nào mà con chó ngồi lên bàn ăn như chúng ta? Lâu lắm quý vị. Mà chúng ta mà muốn làm con chó là dễ dàng, nhái con mắt thành con chó liền. Ghê gớm chưa? Cho nên tôi nói cái thân phận con người đó rồi, từ từ được quý vị thấy. Giờ nháy mắt con chó là sao? Tôi minh họa cái này quý vị thấy. Hai anh em ruột, ông em út ở Hoa Kỳ, còn ông anh cả là ở thành phố ở Sài Gòn mình. Hai vợ chồng đều là bác sĩ hết. Nghĩa là tiền bạc vô như nước, nằm không nó cũng mang tiền tới nữa. Thì tham chi? Người ta không tiền, người ta thiếu ăn thiếu mặc, ta chạy gạo từng bữa từng ngày thôi, cần tiền. Còn hai vợ chồng tiền như thế này tham làm gì? Chúng ta suy nghĩ thử. Thì ông bố ở bên Mỹ đó nói với cái chú con trai đó là bố không muốn chết ở xứ người, mà bố muốn về Việt Nam rồi sống với con cái cô bác dòng họ vài năm, bố chết rồi đem xác của bố về dưới quê đó, chôn ở trong cái phần mộ của ông bà. Đó là cái nguyện vọng cuối cùng của bố. Cái chú con trai đó mới về thưa với anh chị ở bên Việt Nam này, bố muốn như vậy đó, mà giờ em thì không có điều kiện để mua nhà mua đất được. Mấy năm trước rồi người Việt Kiều chưa mua được, năm nay thì mua được rồi. Ở Phú Mỹ Hưng đó họ về họ mua gần hết rồi. Ông anh cả mới nói, bố muốn như vậy thì chú tính sao? Người em út mới nói rồi em muốn định về đưa tiền cho anh chị mua nhà cửa rồi đưa bố về sống gần với anh chị. Không phiền anh chị đâu, em mướn người, chỉ ở gần với anh chị rồi chạy tới chạy lui thăm bố vậy thôi, chăm sóc vậy thôi. Ông anh trai, ông anh cả nói, chú nói như vậy hợp với đạo lý, tức là cái đạo hiếu. Bố muốn như vậy, cha mẹ cần như vậy mà con cái đáp ứng được thì gọi là hiếu, hiếu dưỡng, khen đó chứ. Ông anh khen người em út. Rồi ông em mang tiền về cho anh chị mua làm giấy nhà, làm giấy đất, nhà khác đất khác nha. Xong rồi dẫn ông bố về thì bà chị dâu đứng tên hết, ông anh trai không có đứng, để bà chị dâu đứng hết. Thì bây giờ bà chị dâu mới hỏi chứ chú dẫn ông bố về đây ở nhà ai? Nhà của tôi, giấy tờ của tôi đứng. Thì ông em ông biết như vậy thì lừa đảo, bị lừa đảo rồi. Thì mới tìm người anh cả, mới trình bày cái việc này, thì anh cả lánh mặt làm thinh không nói gì hết. Thì người em mới nhờ địa phương, địa phương, thì địa phương người ta nói thế này: về tình thì tôi biết, anh em ruột tôi biết, cái chuyện này trong nội bộ tôi biết, nhưng mà về lý thì chúng tôi không xử được, vì giấy tờ mộc đồ đóng hết rồi, chúng tôi không xử được. Thế thì người em dắt ông bố lại vợ chồng, ông anh cả dẫn về Mỹ, ông già chết luôn, thành chó liền. Chó liền chứ gì đâu, chứ phải là con người không? Mà con chó này mà nó suy nghĩ để nó làm con người thì lâu lắm quý vị ơi. Nhưng mà con người này suy nghĩ cái tư tưởng đó, cái hành động đó là chó chứ con gì nữa. Đâu có ai chối cả gì nữa đâu. Thì bây giờ để lại một cái dư âm, tức là cái tiếng xấu, dòng họ, chính quyền địa phương, báo chí nói đó, chuyện đó báo chí đăng đó. Đó là một việc. Một việc thứ hai nữa là ở cây lạy. Cái nhà từ đường của cha mẹ ở cây lạy đó, thì ông bố giao cho ông con trai trưởng, nhất trưởng nam gì trai út, theo cái quan niệm của người Việt mình. Thế thì ông bố mới lên thành phố mua một cái nhà ở với người con gái bị tâm thần, là em của cái chú đó, con gái thứ ba, còn cái ông anh cả đó bị tâm thần. Cho nên ông bố phải lên nó mua cái nhà để ở với người con gái, chăm sóc nuôi người con gái, vì nó bệnh tâm thần nặng lắm. Có những lúc phải xiềng nó lại, nó la sát đi sáng đêm. Rồi cái người anh cả nó mới lên thành phố làm việc, mua được một cái nhà gần bến xe miền Tây, thêm một miếng đất nữa, nền nhà nữa mà chưa cất. Đó là cái tài sản riêng của ông con trai đó. Thì bây giờ ông bố mới nói, kêu anh con trai cả nó đến á, mới nói thế này: bố già rồi, bố không quen biết ai để bố làm giấy tờ được, rồi con đi làm giấy tờ nhà dùm cho bố. Ông bố không giao giấy tờ cho ông con trai. Ông con trai mới làm cái giấy giả ủy quyền, rồi làm giấy nhà sang tên ông con trai này đứng luôn, coi như ông bố không có nhà cửa gì hết. Thế thì sau khi làm xong giấy tờ rồi, thì ông mới viết một cái bức thư, ông gửi bưu điện, nhờ bưu điện mang đến cái nhà của ông bố đó, cha mình đó, là đề nghị là ra khỏi nhà. Ông bố ông hết hồn, ông nói: ủa sao nó gửi thơ cho mình mà đề nghị mình ra khỏi nhà, nhà của mình mà. Thì ông mang cái thơ này đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp, thì chính quyền lắc đầu. Bây giờ báo chí họ mới vào cuộc, họ bình luận đó. Thì báo chí họ nói thế này: ông bố này với người em này bị tâm thần này, nếu chết thì cái nhà này ai hưởng? Thì đương nhiên ông con trai hưởng chứ ai. Vừa là anh cả, vừa là con trai cả, mà bố mình với em gái mình thế này nở tâm làm giấy tờ giả và viết cái thư gửi bưu điện để đề nghị ông ra khỏi nhà. Chó hay là người? Đâu phải người nữa. Biết bao nhiêu chuyện quý vị, không phải nhiều đó đâu. Tôi thấy có một chút à, trong cái xã hội tôi thấy có một chút xíu thôi, còn mênh mông bao la này còn nhiều chuyện nữa. Tôi làm sao tôi biết hết, nhưng mà cái chuyện xã hội mà còn nhiều chuyện. Như vậy Đức Phật mới nói được cái câu là nhân thân nan đắc, là làm được con người rất là khó, mà chúng ta không giữ được cái con người này, cái vị trí của con người này, thì trong tương lai chúng ta đau khổ. Rồi, bây giờ tôi nói sang cái phần khác. Với đạo Phật và với những tôn giáo khác, thì những tôn giáo khác chung là cái thân phận con người hết sức là rẻ mạt. Các tôn giáo nói chung đó là đối với con người là rẻ mạt, là thấp hèn. Không. Vì sao? Là vì chúng ta phải khuất phục với cái đấng thần linh đó. Và chúng ta tu cách gì, chúng ta làm cách gì nữa đó, là chúng ta cũng phải hầu hạ với cái thần linh đó. Thân phận của con người với tôn giáo là bị thấp hèn. Đức Phật, có những việc làm của Đức Phật, ngay cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ, ta phải dùng cái từ là động trời. Cái việc làm của Đức Phật trong cái bối cảnh xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ, ta phải dùng cái từ động trời. Không ai dám làm được. Thứ nhất là khi Phật thành đạo rồi, Phật là một giai cấp, mà cái giai cấp thứ nhì của Ấn Độ là giai cấp Sát Đế Lợi. Trên giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tu sĩ thống trị. Giai cấp thứ nhì là vua quan, thì ngài sinh ra ở giai cấp thứ hai. Còn hai cái giai cấp mua bán và nông nô và làm thuê làm mướn đó, thì hai cái giai cấp sau này. Tệ nhất là cái giai cấp nông nô, từ cái giai cấp bần cố nông, tức là nghèo khổ làm thuê làm mướn đó. Coi như là họ gặp ở đâu họ giết, họ đánh, họ hành hạ, họ làm, không có luật pháp nào trị hết. Cái giai cấp đó. Thế mà khi Đức Phật thành lập cái giáo đoàn của Đức Phật rồi, thì Đức Phật nhận một cái vị tỳ kheo ở cái giai cấp cuối cùng, đó là giai cấp bần cùng, Chiên Đà La. Thì vua Ba Tư Nặc phản đối. Vua Ba Tư Nặc nói này nè: thưa Thế Tôn, đừng có nhận. Bởi vì ngài nhận cái giai cấp đó vào trong cái tăng đoàn nữa, thì cái giáo đoàn của ngài bị mất uy tín và danh dự bị mất đi, sau đó đủ thứ hết. Ngài can trở, ngài không cho Đức Phật nhận. Đức Phật làm thinh không nói gì hết. Thì nhận cái vị tỳ kheo này vào trong tăng đoàn. Ba Tư Nặc giận Đức Phật 3 tháng, không có tới thăm. Thương dữ lắm, nhưng mà can không được, cho nên vua Ba Tư Nặc giận Phật không bỏ, 3 tháng không có lên thăm. Sau mùa an cư đó thì nói vậy chứ rồi cũng lên thăm, giận cũng lên thăm. Thì đầu tiên hết, vua Ba Tư Nặc đến trước cửa Kỳ Viên Tinh Xá thì gặp quý thầy tỳ kheo, mới vỗ tay cười. Có một cái việc gì vui lắm, vua Ba Tư Nặc mới hỏi. Thì quý thầy mới nói là: thưa đại vương, là có cái tảng đá nó trước đó mà nó nặng quá, thì chúng tôi mới đề nghị là đại đức nào có thần thông dời cái cục đá đó được thì tụi tôi vỗ tay tán thưởng. Thì vì tỳ kheo A nó có thần thông dời cái cục đá đó, cho nên tụi tôi vỗ tay, tụi tôi tán thưởng. Có vậy thôi. Thế thì vua Ba Tư Nặc biết mặt hết, các vị này đều biết mặt hết, có cái vị đó ngài không biết. Ngài mới đi thẳng vào đi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài đặt cái vấn đề đó trước: thưa Thế Tôn, ở ngoài ngõ có một cái việc các thầy họ vỗ tay họ cười tôi hỏi, thì các thầy họ trả lời là có một vị tỳ kheo có thần thông giận cái cục đá nó đi qua khỏi để tránh cái đường đi, họ vỗ tay họ cười, vị đó là ai vậy thưa Thế Tôn? Đức Thế Tôn mới nói: có ai đâu, thì cái vị mà trước đây 3 tháng là đại vương cản trở không cho tôi thâu họ vào trong tăng đoàn họ tu đó, bây giờ họ chứng quả A-la-hớn rồi. Thế là giai cấp đó mà cũng chứng quả nữa. động trời không? Động trời đó chứ. Chuyện đó là chuyện động trời. Cái chuyện thứ hai nữa đó là người phụ nữ có thời bấy giờ của Ấn Độ là coi như là không có kilogram gì hết trong xã hội hết. Thế mà Đức Phật cho Kiều Đàm Di xuất gia cùng với 500 thế nữ thì cái xã hội Ấn Độ bây giờ nó lên án Đức Phật kinh khủng. Nhưng Ngài chấp thuận cho giáo đoàn Bên Ni xuất gia và có nhiều vị tỳ kheo ni chứng qua A La Hán. Chứ không phải một vị mà nhiều vị chứng qua A La Hán. Thưa quý vị, thân phận của con người đối với tôn giáo trước thời của Đức Phật thì con người lệ thuộc bởi thần quyền. Giáo chủ thần quyền đó cai trị quản lý con người này, làm cái gì phục tùng với cái đấng thần linh này, chứ không ai được chứng quả thánh, cũng không ai được thành Phật. Nhưng mà với Đức Phật thì Đức Phật đưa cái giá trị của con người lên tuyệt đỉnh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Bây giờ đó quý vị sống trong cái thời đại văn minh hiện đại này đó, quý vị nghiên cứu sách vở, quý vị thấy có ai nói được cái đó chưa? Trên thế giới nào có ai nói được cái đó chưa? Chưa. Chỉ có Đức Phật mới nói được thôi. Cho nên vì vậy tôi nói, cái thân phận của con người đối với tôn giáo thì chúng ta là Phật tử, hôm nay chúng ta gặp Phật, chúng ta hạnh phúc lắm quý vị. Hạnh phúc lắm. Ta mới nghe được Đức Phật nói cái điều đó, Đức Phật dạy chúng ta, và chúng ta rất là hạnh phúc vì chúng ta sẽ thành Phật trong tương lai. Tôi giảng cái quyển Niệm Phật Sám Pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm, cái phẩm thứ nhất, niệm Phật để thành Phật. Niệm Phật để thành Phật. Như vậy tất cả hành giả của chúng ta hôm nay đây sẽ thành Phật trong tương lai. Sẽ thành Phật. Chứ không thể nào khuất phục một vị thần linh nào, Đức Phật không có quyền khống chế chúng ta là không cho chúng ta thành Phật. Phật không có làm điều đó được. Mà Phật khuyến khích để chúng ta để thành Phật. Niệm Phật để thành Phật. Trong 10 phẩm của Niệm Phật Sám Pháp, cái phẩm đầu tiên hết là niệm Phật để thành Phật. Vì sao? Để chúng ta có Phật nhân, chúng ta có cái hạt giống Phật, cái chủng tử Phật. Bây giờ chúng ta chỉ phát triển thế thôi. Chúng ta phát triển thế thôi. Thế thì bây giờ quý vị, cái công của quý vị phát triển nó chậm hay là mau là quyền của quý vị. Nhưng cái nhân của quý vị sẽ thành cái quả. Nhân tu thì quả đắc. Có một điều hồi đó tôi học, tôi thắc mắc vô cùng như thế này. Kiều Đàm Di Mẫu mới tiếp nhận một dâm nữ đến xin bà để xuất gia. Cô ta nói với bà thế này: thưa bà, thân phận của con nhơ nhớp lắm, xấu xa tồi tệ lắm, như thế này như thế này. Bây giờ con thấy tội lỗi, con xin bà cho con xuất gia tu đạo. Bà Kiều Đàm Di nói sao? Được, con ráng đi, cố gắng tu để đọa địa ngục. Thì quý vị nghe được không? Tôi nghe cái chỗ đó rồi, cái lỗ tai tôi nó lùng bùng hết trơn, tôi hết biết được rồi. Bây giờ có ai tới mới xin thầy Tâm Minh đi xuất gia, thầy Tâm Minh nói con tu đi nữa đọa địa ngục thì sao? Thầy dám nói không? Không dám nói. Tôi cũng không dám nói luôn. Không dám nói luôn. Phải nói là con ráng con tu, mai mốt con thành Bồ Tát, con thành Phật, con thành gì đó mới dám nói, cho người ta mới tu. Chứ tu với thành đọa địa ngục sao dám tu. Nhưng mà cái chân lý nó là như vậy đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Hay bây giờ cái ý của như thế này, cái nàng dâm nữ này đã thố lộ với Kiều Đàm Di là tội lỗi dữ lắm. Đó nè, bây giờ biết tội lỗi rồi tu thì phải đọa địa ngục. Nhưng mà do cái nhân tu này đó thì đọa địa ngục ngắn. Rồi mãn cái ở địa ngục đó trở lên tu nữa, cái nhân tu này đó mà. Tu lên cái kiếp thứ hai nữa rồi đọa địa ngục nữa. Nhưng mà cái lần này ngắn hơn cái lần trước nữa, rồi mãn cái hạn trong địa ngục, rồi trở lên tu nữa, rồi đọa địa ngục nữa, nhưng mà ngắn hơn nữa, riết thành Phật luôn, đúng không? Hay ở chỗ đó đó. Hay ở chỗ đó đó, là vì cái nhân tu thì cái quả đắc, cho nên mỗi lần mà nàng dâm nữ này trở lên làm người để tu đó, thì cái nhân tu này giữ lại đó, thì cái quả đó đó nè. Nhưng mà cái túc báo đời trước nó còn, cho nên phải đọa địa ngục. Mà đọa địa ngục đó, thì có ngày mãn. Đọa địa ngục có ngày mãn. Rồi mãn cái địa ngục đó thì trở lên làm người đó tu, rồi đọa địa ngục nữa. Mà lần này thì nó ngắn hơn chút, lần thứ sau nó ngắn hơn chút, lần thứ sau nó ngắn hơn chút nữa. Thành Phật. Thành Phật chứ. Bởi vì sao? Bà nói rằng cái nhân tu bây giờ thì cái quả đắc ở trong tương lai, còn cái tội lỗi của quá khứ thì bây giờ chúng ta phải trả chứ. Ta trả cái nợ tiền khiên. Mà cái hiện tại chúng ta, cái nhân tu này thì cái quả đắc ở trong tương lai. Thì A Nan thắc mắc hỏi Đức với Đức Phật thế này: Thưa Thế Tôn, lời của Thế Tôn nói không sai trái. Mặt trời, mặt trăng có thể rơi, núi diệu cao có thể sụp đổ, nhưng mà lời của Thế Tôn nói là không bao giờ sai trái. Con tin chắc như vậy, nhưng có một điều con nghi, xin Thế Tôn giải đáp. Phật nói, ông cứ hỏi đi, thắc mắc cứ hỏi đi. Thì thưa Thế Tôn, cái người A đó họ làm ác, tại sao họ giàu có? Cái người B này họ làm thiện, họ tu hành, tại sao họ bị tai bay quả gửi? Như vậy là có đúng nhân quả không? Chúng ta thấy trước mắt chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta có cái bà A đó. Trong số mình có cái bà A đó. Cái gì cũng dữ dằn hết. Đâm heo, thuốc, chó, đủ thứ chuyện. Cho lời, cho lãi, cho vay, nặng lãi, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà gia đình của bà thì lúc nào cũng thuận lợi, lúc nào cũng giàu có, con cháu bà cũng sang trọng, nào học đâu đậu đó, không có chuyện gì hết. Thì như vậy nhân quả là sao? Cái nhân của cái bà này xấu thì cái quả bà phải xấu. Tại sao cái nhân của bà làm tốt mà cái nhân của bà xấu mà cái quả của bà tốt là sao? Như vậy cái này không đúng nhân quả. À nào thắc mắc cái đó. Cái thứ hai nữa là cái ông B đó hiền, không có đụng chạm tới ai. Suốt ngày nữa, không có nói tới động chạm tới ai một câu nào hết. Vậy mà gia đình của ông là tai bay quả gửi. Tháng trước thì cháu nội té giếng chết, thì tháng sau thì bà vợ ông đi mổ. Đủ thứ chuyện hết, tháng nào cũng có chuyện hết. Mà là ông hiền, mà cái quả của ông thì xấu. A Nan thắc mắc. Mà tôi nghĩ rằng là Phật tử chúng ta cũng thắc mắc như A Nan vậy chứ. Cũng thắc mắc. Tin thì tin, nhưng mà cái chuyện nó trước mắt là mình không mình thấy nó trái với nhân quả mà. Cho nên Đức Phật nói thế này: Tôi ví dụ cho A Nan hai cái trường hợp để A Nan thấy. Người nhà quê và người ở thành thị. Người nhà quê thì làm nhà nông, mà ở thành thị thì mua bán. Tôi đưa ra hai cái ví dụ này để A Nan thấy. Một là cái người nhà nông. Người nhà nông A và người nhà nông B cũng làm nông. Nhưng mà mưa xuống, trời mưa xuống thì ông nhà nông A này không làm gì hết. Đi đá gà chơi. Không làm gì hết. Mà gia đình của ông đó thì không đói, là vì lúa trong nhà có dự trữ rồi. Vì cái mùa trước ông đã thu hoạch, ông dự trữ trong nhà. Mùa mưa xuống, vợ chồng ông không cày cấy, không làm ruộng, mà ông không đói là vì lúa còn dự trữ ở trong nhà. Đói là mùa tới, sang năm tới mới đói, chứ bây giờ chưa đói. Còn cái ông nhà nông B đó, trời mưa xuống, vợ chồng con cái nó dắt cuốc, dắt xẻng, dắt len ra ngoài ruộng, ngoài đồng, làm cực lực, làm chết sống. Thế mà đi vay mượn gạo người ta ăn, lì vì trong nhà không có dí lúa, năm rồi không có cấy, không có thu hoạch, thì bây giờ mới làm, thiếu là thiếu của năm trước, mùa trước, rồi mùa tới ông mới thu hoạch, chứ bây giờ ông thiếu, đúng không? Nhà nông A Nan nói: thưa Thế Tôn, đúng. Bây giờ hai người nhà buôn ở chợ mà, A B cũng buôn hết. Thế thì hai cái nhà buôn này cuối năm rồi cộng sổ, thì cái nhà buôn A đó lời được 10.000, mà cái nhà buôn B này lỗ 10.000. Lời lỗ. Bây giờ đóng cửa tiệm, nghỉ ăn Tết. Nhớ nè, Tết cổ truyền của mình á là tới mùng 2, mùng 3 chưa bán. Có người tới mùng 4, mùng 6 Tết thì mới khai trương. Thế mà sang năm mới, cái nhà nông, cái nhà buôn A này chưa bán, chưa mở cửa mà có tiền tiêu, có tiền xài. Có phải bán lời của năm mới không? Hay là lời của năm cũ chứ đâu phải lời của năm mới? Lời của năm cũ đem qua, cho nên năm mới này chưa khai trương, chưa bán mà vợ chồng ông nhà buôn này vẫn có tiền xài. Bây giờ cái nhà buôn B lỗ năm cũ, nói nè, đem cái sổ nợ của năm cũ đó qua cái năm mới này chưa bán, chưa khai trương này đâu có lỗ, lỗ của năm cũ, cho nên vẫn thiếu nợ, vẫn đi vay nợ người ta để ăn. Đúng nhân quả chưa A Nan? A Nan nói đúng. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng có những việc mà trước mắt của chúng ta thấy dường như là trái với nhân quả, nhưng mà không phải trái đâu, vì nó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thế thì cái giáo lý của nhà Phật nói sao? Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Nhân quả nó phải chia ra ba cái giai đoạn đó. Tôi đánh trống đánh chuông thì quý vị thấy vang ra tiếng trống tiếng chuông, cái đó gọi là hiện báo. Chứ đâu có bao giờ đánh tiếng chuông thì phải đợi 3 phút sau nó mới kêu đó. Họ đánh mỏ phải chờ 5 tiếng sau nó mới kêu đó. Mà cái dùi mỏ, dùi chuông vừa chạm vào cái thành chuông, thành mỏ là vang ra tiếng chuông, tiếng mỏ liền. Đó là hiện báo, chúng ta thấy liền. Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Ta nói được cái hiện báo thôi. Còn cái thứ hai là sanh báo. Từ nhân đến quả phải một tiếng đồng hồ. Quý vị lấy gạo bỏ vô cái nồi cơm điện, rồi đổ nước, rồi cắm vô, giờ đồng sau, giờ một giờ sau mới ăn được. Chứ đâu có giống như chuông mỏ mình đánh đâu. Nhưng mà có trường hợp nhân tới quả thứ ba ngày. Chúng ta làm cơm rượu, nấu sôi, rồi trộn với men, rồi đem ủ 3 ngày 3 đêm, lấy ra mới dùng được cái cơm rượu, thì từ nhân tới quả tới là 3 ngày. Từ nhân tới quả thêm 1 tuần, từ nhân tới quả thêm 1 tháng, tới 1 năm, tới 2 năm, tới 3 năm. Trồng chuối thì 1 năm, trồng cam thì với 3 năm, trồng xoài phải 5 năm, ví dụ. Như vậy là hiện báo nó nhanh hơn, và sanh báo thì nó có cái thời gian chậm một chút, nhưng mà hậu báo thì 10 kiếp, 20 kiếp cũng phải trả. Cái này để chúng ta không thể thấy được đâu. Cái hậu báo khó thấy lắm. Chúng ta đọc Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng rồi, thì chúng ta biết là câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng đó, cái mục ghẻ đó, nó hiện lên cái đầu gối của Ngộ Đạt đó, là không phải một đời này mà 10 kiếp về trước. Nhưng mà đến cái đời này là Ngộ Đạt chỉ sơ sót trong cái chuyện tu hành, tham đắm cái tọa cụ của vua Đường Hy Tôn cúng, mà cái quan hồn đó tạo thành cái mục ghẻ ở đầu gối của Ngộ Đạt đó, và phải trả cái quả đó, mà trải qua 10 kiếp phải trả. Thì chúng ta liệu là chúng ta sống được 10 kiếp đó, làm sao chúng ta biết được? Vì vậy cho nên cái nhân quả nó phải có 3 cái trường hợp, đó là sanh báo, hiện báo và hậu báo. Chứ không phải là chúng ta chỉ thấy được cái hiện báo đó chúng ta tin, còn sanh báo chúng ta có thể tin mà cái hậu báo chúng ta tin không được. Là vì chúng ta không thể, cái cuộc đời này bao mấy chục năm này mà chúng ta hiểu được, chúng ta chứng kiến được cái quả báo trong nhiều kiếp. Do cái đời sống của mình nó ngắn ngủi, cái tuổi thọ của mình nó ngắn, cho nên chúng ta không thấy được cái việc đó. Đó. Thế cho nên tôi nói cái thân phận của con người đối với tôn giáo. Bây giờ tôi nói cái phần thứ hai để giai cấp. Tôn giáo rồi đó ha, là Phật tử chúng ta đó là tách rời khỏi cái sự áp bức này của thần quyền. Mà thần quyền không áp bức được con người chúng ta, mà chúng ta thoát được cái đó là Đức Phật dạy cho chúng ta. Ngài chứng quả được, Ngài mới nói được cái đó, mày thấy được cái đó. Thế còn chúng ta kẹt ở trong cái tôn giáo là chúng ta bị gì? Bị thần quyền nó áp đảo chúng ta. Quý vị tu được, quý vị có thành Thượng Đế được. Tu sao quý vị cũng phải hầu hạ với Thượng Đế thế thôi. Và cái thần linh thần quyền đó, tức là cái thân phận của con người đối với tôn giáo bị hạ thấp. Nhưng mà Đức Phật Ngài đưa cái thân phận của con người lên cao vút ngang bằng với Phật. Đó là cái thân phận con người đối với tôn giáo. Bây giờ tôi nói cái phần thứ hai là giai cấp. Giai cấp của con người thì giai cấp giàu nghèo. Cái này thì ai cũng thấy rõ rồi. Người nghèo với người giàu đây là, thì luôn luôn đó, hai cái giới này, cái giàu nghèo này đó, tức là sẵn có một cái gì, một cái tư tưởng tranh đấu, phải muốn ngang với đó. Cái người giàu, cái người nghèo này cũng muốn ngang với người giàu đó. Mà cái xã hội của chúng ta nó giàu thì ít mà nghèo thì nhiều. Cho nên trong chùa của chúng ta, trụ trì phải lưu ý cái này. Bổn đạo của chúng ta đó là hai người giàu, ba người đủ ăn, năm người nghèo. Bổn đạo của mình 10 người đó, chúng ta chia ra là hai người giàu, ba người đủ ăn mà năm người đó nghèo. Mà cái năm người nghèo đó là trụ trì nhờ cậy. Kể cái năm người nghèo đó. Họ đút, họ nhét, động cách vậy đó. Thế tôi có cái bà Phật tử, bà mà người miền Bắc. Bây giờ bà lãnh lương hưu. Bà nói với tôi thế này: thưa thầy, con ở miền Bắc, con vô đây bây giờ một mình một ngựa, không có ai hết. Con giao hết cái tiền lương cho thầy, thầy làm cái gì đó thầy làm. Tôi nói tôi giữ tiền lương của bà làm chi? Thì bây giờ bà ở chùa, tôi cho bà ở chùa, bà làm công quả, mà cái đó là cái công của bà lo bà tu hành, cái đó của bà. Chứ tôi đâu có rớ vào cái chuyện đó. Còn tiền thì bà cứ gửi ngân hàng đi. Rồi mai mốt bà có 100 tuổi già bà chết thì chùa sẽ lo cái đó, hậu sự cho bà, cúng trai tăng hay làm gì cho bà, chứ mắc gì bà đưa tôi. Bà nói thôi con đưa cho thầy. Không. Tới bây giờ tôi chưa nhận. Cái này mấy tháng rồi tôi chưa nhận. Mà cứ lần nào tôi qua tôi giảng bác quan trai thì cũng tới nói nhận dùm con đi. Tôi chưa nhận. Tôi nghĩ tôi nhận dễ lắm, chứ không có khó khăn gì hết á. Nhưng mà tôi nhận làm gì cái đây? Quý vị suy nghĩ tôi nhận làm gì cái đây? Cho nên nhận thì dễ, nhưng mà nhận làm cái gì? Tôi không nhận. Rồi bà mới nói đây. Rồi con để mẹ ăn trộm, ăn cắp, thầy có tội đó. Bà gán tội cho tôi nữa chứ. Bà nói con đem về con để, con đút với nhét ở dưới giường này, cái tụi nó ăn trộm nó lấy, thầy có tội nữa đó. Bà ghét tội cho tôi nữa. Thấy tội nghiệp. Rồi một bà nữa, thì nói với tôi thế này: bây giờ tôi gửi tiền cho thầy, mai mốt tôi chết đó, thầy làm đám giỗ cho tôi. Tôi nhớ con của bà sao bà không đưa. Bà nói trời đó coi, bây giờ thầy coi đám giỗ cha nó với ông nội nó mà không có đứa nào về hết rồi. Tôi gọi điện thoại thì muốn rác cái họng không nào về hết rồi. Thì mai mốt tôi chết nó đâu có cúng thầy. Tôi còn sống đây mà nó không cúng. Tôi cúng mà tôi mời nó về nó cũng không về nữa, mà tôi chết mắc gì nó cúng, chắc gì nó cúng. Thôi tôi gửi cho thầy, mai mốt thầy cúng cho tôi. Cũng khổ, thân phận con người. Đó là tôi nói những người nghèo. Nghèo lắm. Bà Phật tử tôi, bà bán cung rượu xôi giò, nuôi hai đứa cháu ngoại. Như vậy quý vị biết nghèo rồi nè. Thế thì nhà chùa tôi mà có cái công tác Phật sự thì cứu trợ đó, thì bà đóng góp là cao hơn những Phật tử khác. Phật tử thường đó, cao hơn. Tôi hỏi chứ, sao bà tiền không để cho mấy đứa nhỏ nó ăn học, rồi bà nuôi nó và đóng góp nhiều quá rồi. Theo cái khả năng của bà thì chừng nhiêu đó thôi, nhưng bà đóng góp nhiều lắm. Bà nói với tôi thế này: thưa thầy, con biết chứ, con biết. Bây giờ con cho chúng nó ăn, chỉ ăn thôi, mặc thôi. Nhưng mà con muốn trước bớt cái phần ăn của chúng nó, để con làm việc phước, thì cái phước này đó cho chúng nó ngày mai chúng nó hưởng. Chứ còn mình chỉ ăn không, cuộc đời mình chỉ lo ăn với mặc không, mà không làm phước thì mai mốt đâu còn gì nữa. Cũng như cái người đó, họ trồng rồi họ để giống, thì cái hạt giống này thì sang năm họ mới gieo họ trồng nữa, thì như vậy là suốt cả cuộc đời, thời gian dài sau này trồng tỉa nó mới còn. Bà nói với tôi như vậy, tôi nói thôi cũng được, tôi không có đòi hỏi, không thắc mắc nữa. Bà trả lời như vậy. Thì giữa hai cái giai cấp giàu với nghèo là cái người nghèo luôn lúc nào họ cũng thấy tủi thân hết, không lắm chừng nữa. Thế thì hai cái giai cấp ở trong cái gia đình nó có hai cái giai cấp. Rồi bây giờ ăn dỗ xong rồi cái đứa con nghèo đó sao, chạy xuống nhà bếp coi ai ăn gì còn dư đó, gói một cục xôi đem về cho con, chứ không dám cho người ta thấy nữa. Nhưng mà cái anh chị giàu ở thành phố đó là họ dọn hết rồi đem ra xe, thùng họ đem ra xe hết trở về. Còn đứa con nghèo đi kiếm cục xôi gói về cho con, hả, tội nghiệp không quý vị. Bây giờ ở chùa đó, tôi nói ở nhà đó, bây giờ ở chùa Phật tử nghèo đó rửa chén, đi quét nhà cầu, người giàu không có quét đâu. Nó tới nó ngồi nó chống lạnh, la cho lớn họng nữa chứ, còn lớn họng nữa chứ. Chứ Phật tử ngày họ đi quét cầu, họ quét cầu, họ làm những cái chuyện đặc biệt lắm mà không thể người khác làm được cho thầy. Quý vị hiểu không? Những cái việc người khác không thể làm được mà người Phật tử nghèo họ tới họ làm được. Họ lách cái đôi dép của thầy, họ ra ngoài cầu, họ ngồi họ rửa. Tôi chứng kiến đàng hoàng, tôi xuống nước mắt. Tôi đi tôi ít có để ý chuyện đó, kệ nó lắm thì kệ nó. Thì cái cô Phật tử đó, bà Phật tử bà về bà lấy cái đôi dép của tôi, bà ra cái cầu bà lấy cái bàn chải bà ngồi bà rửa. Tôi ngồi trong nhà tôi thấy, mà đệ tử tôi nó không có rửa, nó tệ vậy đó. Mà bà Phật tử bà nghèo chứ Phật tử giàu nó không có rửa đâu, nó không có đâu. Tôi nói cái đó để quý vị thấy. Rồi tới chừng cúng đó thì đâu có bằng ai đâu mà trưng dọn ra. Gặp thầy trụ trì đi ngang cái kẹt nào đó nhét đó, có 2-3 ông bạc đó, mình dám nói với ai đâu, nhét vậy, toàn là nhét không, cúng mà nhét không à. Còn Phật tử giàu nó đem ra kia nó để rồi đông, nó trình bày, nó thưa, nó gửi thì cái khác nó bị nó nhiều quá đó. Còn cái này nó đâu có ai đâu, nhét thầy đi đâu cái kẹt đâu nhét đó không. Rồi tôi cảm động vô cùng, tôi sống với bổn đạo đó. Rồi khi mà lễ xong hết rồi đó thì bổn đạo nghèo tôi ăn cái gì, ăn dưới bếp cái dư, ăn dưới bếp chứ ăn cái gì. Làm thì cực khổ, lúc mà lễ bái làm bán sống bán chết đến không hết rồi họ ăn hết rồi, bổn đạo nghèo tôi vô xuống bếp kiếm ăn, ăn cái đồ vụn vặt không có gì hết. Nhưng mà họ trung thành lắm quý vị, họ trung thành lắm. Tôi thương họ cái chỗ trung thành. Không phải tôi nói như vậy để tôi kỳ thị giữa giàu với nghèo. Chùa mà không có người giàu cắt không nổi đâu, chùa không có người giàu cắt không nổi, phải có người giàu đấy mới cắt chùa. Nhưng mà cái bổn đạo nghèo của tôi đó thiệt là tội nghiệp vô cùng. Hôm đó chùa tôi cháy, tôi kể quý vị nghe, cái bà Phật tử bà đi bán vé số, bà ra ngoài đài Quan Âm đó, bà mới quỳ xuống bà lại Quan Âm: con cúng cho thầy mà giờ con không có tiền, con cúng chịu. Quý vị nghe cúng chùa mà cúng chịu sao. Vô nói cái cô hội quỷ: chị ơi, chị biên cho em đi, em cúng 100.000 nha, em chịu nha. Rồi ra ngoài đài Quan Âm đó giấy, thế cho chúng tờ giấy số quý vị, chúng độc đắc. mà cái nhà tôi nói thôi hết biết luôn. Tôi mới nói chờ đó, cô làm cái giấy đất cho nó rồi đi, thì tôi sẽ cho cái nhà tình thương. Cái nhà tình thương tôi cho, nhưng mà giấy đất chưa có, giấy tờ chưa xong, làm sao mà làm, xin phép không được. Ê, thế thì hôm đó trúng độc đắc rồi, về làm cái nhà. Rồi còn nhiều cúng cho thầy lót gạch hết trơn. Còn đủ kêu cái ông thợ tới giao cho cái nhà cấp 4 đó, làm bao nhiêu cửa nẻo vân vân, đại khái bao nhiêu vậy đó, bao nhiêu thước vuông, bao nhiêu tiền vậy đó, còn bao nhiêu đem cúng cho thầy lót, lót gạch hết, lót gạch. Okay. Rồi đủ hết tờ giấy số. Bây giờ cũng đi bán giấy số tỉnh bờ. Mà bổn đạo cả cái chợ xóm, cái chợ Bến Đình đó, ai gặp cổ cũng thương cũng mến hết trơn, mà nghèo dữ lắm. Bây giờ thì cũng đỡ rồi, cũng có cái nhà rồi, tôi tới tôi ăn vị Phật đồ này cái khác nọ cũng tương đối rồi. Nhưng rồi về tối ngày cũng xách cái non lá cũng đi bán giấy số bình thường hết thôi. Nhưng mà công chuyện của chùa đi bán giấy số rồi về phục vụ cho chùa, tức là cái khóa niệm Phật của tôi 7 ngày đây là cái cô đó là ở trực tiếp ban đêm ban hôm, cầu kỳ vệ sinh rồi của khóa sinh là cô lau chùi hết, có một mình người đó thôi, không có người thứ hai hết. Cho nên tôi nói chùa tôi bổn đạo trung thành có hai người thôi, người đó là người thứ nhất đó. Chứ đâu phải là bổn đạo tôi giàu, bổn đạo nghèo, mà trung thành thuận thành là một cái bổn đạo đó. Thế thì bây giờ đối với tôi đó, thì tôi làm thầy tôi làm cách sao? Tôi nói cái cách của tôi làm cho quý vị an ủi chứ đâu phải tiền. Đấy nè, Tết rồi lễ Phật đản cái gì đó, đại khái vậy đó. Thế là tôi có một cái quà nhỏ, rồi tôi coi ở đâu đó, ngồi cái kẹt cái góc nào đó, tôi đem xuống tôi gửi tôi cho. Mà cái quà chứ không phải là tiền. Để chi? Để Phật tử tôi đó, họ thấy rằng thầy quan tâm đến mình. Mình nghèo mà thầy quan tâm. Cái tình cảm đó đó, nó mới bù đắp lại cái công của người Phật tử. Họ về họ lo lắng cho chùa, họ công quả cho chùa, họ làm bán sống bán chết cho chùa, là cái tình cảm của thầy đến đối với họ. Cái quà nhỏ thôi, không có gì hết. Tôi in cái thiệp Phật đản nhỏ nhỏ vậy thôi, tôi gửi tôi biếu cái quà Phật đản. Rồi có trái cam rồi trên chùa đem xuống cho cái quà này, cúng Phật rồi cho chút đỉnh vậy thôi. Và cái nhà bếp, cái bổn đạo tôi là cái nhà bếp. Bởi vì quý vị biết cái nhà bếp này đó phục vụ cho bao nhiêu ngàn người, mà trong nhà bếp này có 7-8 người thôi, mà họ chết sống với chùa. Cho nên là tôi quan tâm với cái nhà bếp này, quan tâm đặc biệt là quan tâm nhà bếp. Bây giờ quý vị đến cái chùa của thầy Tâm Minh này mà quý vị ăn được miếng cơm, ăn được cái gì đó của cái chùa này, thì nhờ mấy chị em trong nhà bếp đó. Chứ thầy đâu biết gì đâu. Tôi ngồi trên tôi đâu biết gì đâu. Rồi thầy trò nữa, ăn xong rồi dọn dẹp rồi còn gì đó, chiều có gì đó mang về cho con, đại khái. Thế thì tôi mới thấy được khi mà người ta đến với chùa mình ở bên Úc này, tôi qua tôi mới thấy được cái cộng đồng của người Úc nó gắn với cái chùa, nó gắn liền với cái chùa. Nếu quý vị xa quê hương mà quý vị không có Đức Phật này, không có cái chùa này đó, quý vị lạc lõng dữ lắm. Ở đây nhà ai nấy ở cũng chả ai thấy ai, ra đường cũng ai hỏi ai. Thế thì lâu lâu thầy trò mình gặp nhau, chủ nhật hay rằm 30 giờ chạy về chùa, còn biết ông A, bà B, người quận 8, người quận 9, người Cà Mau, người Cần Thơ, chứ có ai bà con dòng họ đây đâu. Thì chính là cái mối quan hệ giữa Đức Phật với thầy, với Phật tử đây có một cái tình cảm, có cái tình cảm. Thôi để ta xóa cái chuyện giàu nghèo, chỗ này ta xóa cái chuyện giàu nghèo, đừng nói giàu nghèo ở đây, nhưng mà tôi nói cái xã hội đó là phải nói cái giàu nghèo. Còn ở đây chúng ta đừng nói cái đó. Người Phật tử nghèo họ đóng góp bằng công sức, người Phật tử giàu họ đóng bằng tiền của, để chúng ta xây dựng đạo tràng, chúng ta đến đây để chúng ta tìm lại cái tình thương của Đức Phật, cái đạo từ bi của Phật. Bây giờ quý vị thấy là Liên Hiệp Quốc công nhận cái lễ Vê Sắc là cái lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu, vì sao các tôn giáo khác ta không nhận? Có Hồi giáo, có Tin Lành giáo, có Thiên Chúa giáo, nhiều đạo giáo trên thế giới này, chứ đâu phải là một mình Phật giáo mình. Vì ông cha của mình là gì? Có cái đạo từ bi, có cái giáo lý từ bi. Mà mình là đệ tử của Đức Phật mà mình phủ nhận cái giáo lý từ bi này, mình lánh xa cái giáo lý từ bi này, thì mình gọi là Phật tử gì? Mình là con Phật là sao? Chính quý vị có mặt ở đây, tôi có mặt ở đây, thầy tâm mình có mặt ở đây là dưới cái ánh sáng từ bi của Đức Phật. Có bao nhiêu đó thôi. Tôi đi khắp cả miền Tây, miền Đông, miền Nam, đi chỗ nào vậy, tôi thấy vì lòng từ bi của Đức Phật mà tôi với quý vị, với tất cả mọi người đều có một cái gì đó gắn bó trong cái tinh thần từ bi của đạo đạo Phật, cái hạnh diện của chúng ta. Và một điều thứ hai nữa là không sát sanh. Cái chủ trương của Đức Phật, của đạo Phật là gì? Là từ bi. Cho nên Phật cấm xuất gia tại gia không được sát sanh. Mà cái sát sanh là cái nhân, mà cái quả của nó là chiến tranh. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới hữu đau binh. Hòa thượng Thiện Hoa dịch hai cái câu đó thế này. Câu đó trong kinh Ưu Và Tắc. Hòa thượng Thiện Hoa dịch thế này, này. Hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như bể hận bằng non cao. Muốn hay binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt kêu gào đêm thâu. Hàng đêm mà chúng ta nghe cái lò sát sanh nó còn tiếng kêu la của con heo, của con thú, thì đừng hòng thế giới có chiến tranh. Và cái bát canh của hàng ngày chúng ta ăn đó, mà chúng ta còn thấy đầu rơi máu đổ trong cái bát canh đó, thì không bao giờ có hòa bình như thế giới. Muốn chấm dứt hòa bình thế giới là chúng sinh ở cái cõi này, cõi con người của chúng ta đây, chấm dứt cái nghiệp sát sanh. Như vậy là Đức Phật chủ trương từ bi, không sát sanh, cho nên ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc mới là công nhận cái lễ Vê Sắc là cái lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu, vì đạo Phật không nhúng máu. Năm 64 tôi ra Huế, tôi dự cái lễ Phật đản. Nói đi dự chứ thật ra còn nhỏ đi chơi chứ dự gì. Theo quý thầy lớn ra ngoài đó, thì cái tấm băng rôn treo ngang cái cổng trường tiền, tôi thấy chưa có một quốc gia nào đổ máu khi Phật giáo truyền đến. Tôi thấy lạ quá, mình học trong chùa không có mấy cái câu này. Chưa có một quốc gia nào đổ máu khi Phật giáo truyền đến. Rồi lần lần tôi học, tôi mới thấy rằng, à như vậy, đạo Phật là đạo hòa bình. Từ ngày Đức Phật có mặt trên hành tinh này cho đến bây giờ, chưa có một cuộc chiến tranh nào do Phật giáo sách động, chưa có, mà là chủ trương từ bi. Từ bi xóa bỏ hận thù, chứ không thể lấy hận thù trừ được hận thù. Đó là kinh Pháp Cú. Thế thì cái câu đó đó, bao nhiêu năm nay nó còn văng vẳng ở trong tâm hồn tôi, nó còn khắc ghi ở trong tâm tôi đó. Tôi mới thấy là đạo từ bi, đó là cái điều rất quan trọng. Như vậy chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có hiện hữu bằng thân hình thân xác ở trên cuộc đời này, chúng ta may mắn lắm, chúng ta gặp Đức Phật, chúng ta học được giáo lý từ bi của Đức Phật, chúng ta mới thấy thân phận của con người, chúng ta mới thấu sâu xa hiểu được cái thân phận của con người với xã hội là giai cấp. Chúng ta khổ đau vì giai cấp. Về tôn giáo chúng ta bị thần quyền áp đảo thân phận con người, chúng ta không thoát khỏi, mà Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật giáo dục chúng ta thoát khỏi những cái đó. Với cái nhà chùa chúng ta thì quý vị thấy giàu nghèo là một Phật, một giai cấp Phật tử thế thôi. Tất cả những người đến với ngôi chùa này cùng một giai cấp là giai cấp Phật tử. Chúng ta không đặt vấn đề giàu hay nghèo, nhưng tôi nói cái thân phận của người Phật tử nghèo, tất cả cái việc làm của họ, họ rất là dè dặt, họ rất là khiêm tốn, chứ không phải như những cái Phật tử có tiền, có của, họ khác. Còn cái người nghèo, nhưng mà cái nhà chùa chúng ta đa số Phật tử nghèo không? Nghèo không? Mà mình sống với Phật tử nghèo. Thì tôi thì lúc nào cũng thiền tịnh, tôi nói với quý thầy, quý cô rằng thiền hay tịnh cũng của Phật nói. Rồi con của Phật hay giàu hay nghèo cũng là con của Phật, chúng ta không phân biệt cái này. Tôi nói hãy thầy trò là ngồi chung ăn cơm, chừng nào tôi ngồi quả đường, tôi trai tăng tôi ngồi chỗ khác, quý Phật tử ngồi chỗ khác, còn bình thường thầy trò ngồi ăn cơm. Không, chùa tôi cũng vậy, tôi không có thị giả, tôi sống không có thị giả, ăn cơm xuống chung ăn, quý thầy quý chú ăn cơm chung, chừng nào tôi làm lễ tôi lên chánh điện tôi làm khác, còn không tôi với quý vị là con người, là không có giai cấp. Thì như vậy đó, là nhà chùa của chúng ta, người tu của chúng ta sẽ thể hiện được là cái đạo từ bi của Đức Phật. Trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện thế này. Ông lão sư đó có hai người học trò A, B. Mà thường khi đó thì ban đêm đến là hai cái chân của lão sư nó nhức lắm, già mà. Thì lão sư nó mới phân công học trò A đó thì đấm bóp cái chân bên phải, còn học trò B đó thì đấm bóp cái chân bên trái. Mà hai người này không có ưa. Thì cái hôm mà cái ông học trò A đi vắng, ông học trò B thì bổn phận đã đấm bóp cái chân bên trái. Ông lão sư mới nói: con đấm giùm thầy cái chân bên mặt nó đau quá, mà cái thằng A nó không có ở nhà, con làm thế giùm nó một chút. Thì cái ông học trò B mới không thích cái ông học trò A, nói nè, cho nên đặt cái chân ông lão sư gài, bởi không ưa. Thế thì khi mà cái ông học trò A về đó thì thầy mới nói rằng con đi khỏi ở nhà, thầy mượn nó đấm bóp giùm cái chân của thầy, mà cái chân đó thường ngày là con đấm bóp, nó giận con nó đập cái chân thầy gãi. Thôi bây giờ nó đi khỏi rồi, con đấm bóp giùm cái chân bên trái cho thầy. Ông này ông ghét, ông kia ông đập cái chân này gãi luôn. Thế là hai cái chân gãi hết. Thiền và tịnh là hai cái vị này. Hãy thiền thì bát bên tịnh, mà tịnh bát bên thầy, cuối cùng thì ông lão sư chết. Đồng ý không? Hai ông này là anh em, là huynh đệ, cùng một thầy, mà lại giận với nhau, lại bất hòa với nhau, rồi cuối cùng hai cái chân lão sư gãi hết. Tức là không có chống thiền mà không có chống tịnh độ. Ai hỏi thiền tôi mới nói quý vị lên thiền viện Thường Chiếu gặp Hòa Thượng Nhật Quang hỏi, thì Hòa Thượng là thiền sư đủ tư cách trả lời cho quý vị. Còn ai hỏi tịnh độ thì Nhật Quang mới chỉ xuống chùa Hội Phước, tôi mới đủ tư cách trả lời về tịnh độ. Bởi vì cái này là chuyên nghiệp của người ta, cái sở trường của người ta. Tôi tịnh độ tôi mới trả lời tịnh độ, còn thầy Nhật Quang tu thiền thầy mới trả lời tu thiền. Tôi đi nói cái thiền của thầy Nhật Quang bậy, thầy Nhật Quang nói tịnh độ của tôi bậy, thì té ra Phật chết tôi ông già. Thấy không? Chết tôi ông già. Này bây giờ nói cái cho này. Hai cái người Phật tử ở kế bên, mà cái bà nuôi con chó, mà ai cho con chó bà đó đắt tiền lắm, bà cưng lắm, 4 tháng tuổi. Sáng ngày mở cửa mới chạy qua cái vỉa hè của cái ông Phật tử bên đây phóng quế. Xong rồi phóng quế xong rồi ổng cũng bực mình rồi, chạy lên nó chụp con gà. Ổng nuôi 2 con gà ác nó để ăn cơm chơi vậy thôi chứ mua bán vậy. Thì ông mới thấy con chó nó chụp con gà thì ông sợ con gà ông chết, cho nên cái chiếc guốc của bà vợ ông để dưới cái thềm nhà đó, ông lìa một cái trúng con chó, đưa 4 cẳng lên là ăn. Bà vợ bà nghe, bà chạy qua bà thấy con chó bà chết, mới là ăn chứ chưa biết chết sống gì nữa. Chửi ban đầu thì chửi ông, chửi bà, chửi chó, chửi trâu, chửi đủ thứ hết, ông cũng chịu đựng được. Tới chừng cuối cùng chửi cái quân gõ mõ tụng kinh mà tàn ác. Ông ngại đó ông bài mình gõ mõ tụng kinh. Chửi cái quân á, chửi từ ở trên chửi xuống hết. Ông sang tài áo, chứ giờ sao vậy? Hết chịu nổi rồi, chửi chó chửi trâu thì còn chịu nữa, tôi chửi mà cái quân gõ mõ tụng kinh mà tàn ác á thì ông sang tài áo lên. Mà vợ ơn sao bà nghe. Nghe. Ngồi cái bộ salon đó, uống cà phê. Bà vợ bà lên, bà nắm cái áo lại, bà nói ông ơi, cái cơ hội này là cái cơ hội vợ chồng mình tu. Bỏ tay áo xuống. Giờ thôi làm thinh nữa nè. Ê, con gái của anh mới bê con chó xuống dưới cái chỗ mà nấu ăn, cái sàn nước đó, nó mới lấy cái khăn cái nó ấy nước cái nó đắp lại cho con chó nó nằm đó ngồi, rồi ông thở phèo phèo cái ông chạy về. Thôi làm thinh không nói gì, cũng không qua nói gì. Cho đến mùa Du Lan năm đó là cách nhau 3 tháng, rồi tới mùa Du Lan tối 2 giờ chồng đi chùa. Bữa đó là tôi bông hồng cài áo tối 14 á, hai người gặp nhau. Cái bà ta nói chú Tám ở ngoài đường á, mà chú hay đó, chú nhịn tôi chứ, mà chú không nhịn tôi đó, tôi chú thành cháu heo rồi. Chú anh này nói thôi bỏ cái chuyện cũ đi chùa, nghe bữa nay thầy giảng công đức sanh thành này bông hồng cài áo, về chùa bông hồng cài áo đó. Khóc lóc hơi mất mắt nước mũi tùm lem hết. Thôi đại khái như vậy là hai vợ chồng ông thầy giáo này là thầy giáo đó, bà thì bình thường không có chuyện gì, nhưng mà qua cái vụ con chó đó, rồi cái anh Phật tử này có cái cách đối xử như vậy. Sau đó thời gian đó rồi thì bây giờ hai người thì cũng đi tôi phỏ bác con trai cũng bình thường, cũng bình thường đó, có chuyện gì. Nhưng mà khi cái sự việc nó xảy ra như vậy đó, mà chúng ta không bình tĩnh, mà chúng ta không lấy cái giáo lý từ bi của Đức Phật chúng ta đối xử, thì chúng ta thấy sao? Ngay cả cái chòm xóm, mà ngay cả trong gia đình của mình cũng thấy rối rẹn. Mà nhờ cái giáo lý, có gì đâu, tôi nói đó là giáo lý từ bi của Đức Phật. Nếu quý vị không sống cái tinh thần của Đức Phật thì quý vị thấy sao? Cái chuyện con chó mà chửi từ Đức Phật luôn. Bà nói sao lúc đó tôi hàm hồ quá, ai như ma ám quỷ hành tôi vậy đó, thương con chó quá. Chứ có gì đâu ma ám quỷ hành, tức là thương con chó quá. Rồi bất kể cái chuyện nó không kể gì, khi mà sân si nó nổi lên, tâm bình lục tặc nó nổi lên thì trí huệ mình mất rồi. Cho nên chúng ta sai trái như vậy. Thôi thì biết lỗi lầm như vậy thôi thì về sám hối rồi về đi chùa rồi bình thường đại khái đó. Rồi cái chuyện hai vợ chồng ông thầy giáo khác. Tháng 7 cái thằng con nó chạy ra ngoài đường, nó ta cúng cô hồn. Rồi nó nói bố ơi, người ngoài đường ngoài ngõ họ cúng cô hồn, bố cho con ra giật con gà. Con thèm thì gà dữ lắm. Ông bố nó không được của con, bố mẹ làm thầy giáo mà con ra đường con giật cái đồ cúng cô hồn, nó mất quan điểm, người ta phê bình bố mẹ thôi đừng. Bà mẹ bà nói thôi để hôm nào thì mẹ mua thịt gà về cho con ăn, đừng có đi giật cái đó không được đâu. Rồi thì mấy hôm sau cái bà mẹ làm một tô cháo có thịt đồ đàng hoàng, nó thịt gà, thằng nhỏ nó ăn xong nó ra đường nó nói má tao cho tao ăn thịt gà ăn đã đời, no nê ăn quá trời. Thì cái bà hàng xóm bà mất con gà, mà bà nghe cái thằng nhỏ này ra ngoài đường nó nói má nó cho ăn thịt gà ăn quá trời đi, thì bà nghi là cái cô giáo này ăn cắp con gà này làm thịt cho thằng con ăn. Bà chửi vuốt mặt không kịp luôn. Ông chồng ông hỏi chứ rồi em có ăn cắp gà không, sao bà chửi dữ vậy? Nói, trời ơi, vợ chồng ở với nhau mấy năm mà em ăn cắp à, anh không tin em à, chứ ở đâu mà có thịt gà, thằng con nó ra nó ăn thịt gà quá trời. Bà vợ không nói. Thế thì cái thằng con nó ăn cái tô cháo đó xong rồi nó ngộ độc nó chết. Vì nhà ở xa trạm xá quá, ở nhà quê mà, cho nên chạy không kịp, nó chết đi. Thì bà ở hàng xóm bà chửi thêm nữa, đó, cái hậu quả đó, nó ăn cắp bây giờ con nó chết đó, chửi nữa. Bên này đó là Người ta nghi mình ăn cắp con gà. Chưa có giải tỏa được cái chuyện này, Thanh Minh Thanh Nga đó có ăn cắp hay không, bây giờ con mình chết thì đúng rồi. Cho nên đau khổ vô cùng. Đi dạy mà đi có cái đường hẻm đi ra ngoài đó, lấy cái nón lá che cái mặt lại chứ không dám để cho bà thấy. Bà thấy là bà chửi. Tức là hăm mấy ngày sau đó thì con gà đó nó dẫn mấy con gà con vô. Tôi đối với gì sao có cái chuyện đó? Là vì cái nhà của bà nó dở lợp lại cho nên gà nó ra ngoài bờ chuối nó đẻ. Nó đẻ xong rồi nó ấp. Nó ấp rồi nó dẫn vô. Nó vậy thôi. 21 ngày sau là con gà nó nở. Đẻ ngoài cái gốc chuối rồi nó ấp. Thì khi nó ấp rồi bà tưởng nó con gà nó mất. Mà ai hờ con gà nó ấp. Rồi nó ấp 21 ngày sau nó nở, bầy con nó dắt vô. Thì gà của bà thêm mấy con. Con gái bà nó nói mẹ, gà mình nó đẻ nó ấp nó dẫn vô, mẹ chửi người ta cái quân này của quân kia. Bà làm thinh luôn. Thinh luôn này. Lỡ rồi. Chửi ta có quân này quân kia ăn cắp gà, mà gà mình nó thêm mấy con nữa nó có ăn cắp đâu. Bà mới qua nhà, bà mới mời vợ chồng thầy giáo, bà mới thầy cô, bây giờ thầy cô ạ. Chứ là lúc là mày tao. Mời thầy cô. Tôi hàm hồ quá, tôi ăn nói hàm hồ quá. Thì tôi mất con gà. Thì tôi cứ nghi là vợ chồng thầy cô đó bắt. Rồi làm thịt cho thằng cháu nó ăn. Nhưng mà nó đâu có ăn thịt gà, tại sao nó chết? Tôi thắc mắc ở chỗ này nè. Gà tôi nó đâu có mất, nó đâu có ăn thịt gà, mà nó ăn cái gì nó ngộ độc nó chết. Bây giờ bà vợ bà nói, chị ơi em thương con quá, mà nó thèm thịt gà rồi ba nó không cho nó ra ngoài ngõ, nó giật con gà cúng cô hồn. Thì em mới năn nỉ nó, thôi bữa nào mẹ có tiền mẹ mua cho con ăn, tối tôi đi bắt cóc, em đi bắt cóc về làm thịt, mà nó giật cái mặt em đâu có hay, cho nên ngộ độc thì thằng con nó chết. Cái mặt con cóc đó mà nó dập ra là chết thằng nhỏ. Lần đầu tiên làm thịt cóc thì đâu có kỹ lưỡng, đâu có làm ban đêm nữa, giấu chồng mà, cho nên làm cho lẹ để cho thằng con nó ăn. Bây giờ cái bà mất con gà, bà mới biết rằng là người mẹ thương con bắt thịt cóc giả thịt gà cho con ăn, mà nói thịt gà cho thằng nhỏ nó ra ngoài đường, nó nói tao ăn thịt gà đã đời, ăn quá trời, mà thật đó nó ăn thịt cóc. Thôi ông thầy giáo nói, thôi chị ơi, cái thứ nhất đó là chị trả lại cho cái danh dự của vợ chồng em là thầy giáo, em mừng rồi, cái đó là em mừng rồi, cái danh dự của em, vợ chồng em. Cái thứ hai đó là thằng con của em nó chết là cũng do cái nghiệp của nó nghiệp nó thèm thịt gà. Chứ nếu mà không thèm nó đâu chết, cái nghiệp của nó. Em cũng đau xót lắm, khúc ruột mà. Nhưng mà cái tình làng nghĩa xóm đó không mất chị ơi. Không mất tình làng nghĩa xóm. Cái đó mới càng quý hơn. Cái danh dự của vợ chồng em làm thầy giáo chị trả được rồi, em mừng rồi. Và cái tình làng nghĩa xóm nó không mất. Em mất một đứa con. Em cũng biết thương, em cũng biết xót, nhưng mà em là Phật tử, em cũng hiểu đó là cái nghiệp riêng của nó. Thôi bây giờ chị với em cùng niệm Phật để cầu siêu cho nó được rồi. Thế là câu chuyện xóa bỏ hận thù. Ta học giáo lý Đức Phật, ta áp dụng vào đời sống, ta mới thấy cái chuyện đó là mầu nhiệm là linh thiêng, chứ còn ta nói không thì không được đâu. Quý vị học, quý vị trả bài là không được đâu, mà quý vị phải áp dụng rồi. Tôi kể những chuyện đó để quý vị thấy là gì. Chúng ta là con người, cái thân phận của chúng ta hôm nay đây, với tôn giáo, với xã hội, là với cái cuộc sống con người này, chúng ta nhờ ơn Đức Phật. Đồng ý chưa? Cho nên riêng tôi thì quyết tâm tu hành. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ mà hồi 16 tuổi tôi làm, quý vị nghe. 16 tuổi tôi biết làm thơ mà không có hay. Không có hay, 16 tuổi mà hay gì. Nhưng mà trong đó cái ý trong đó, cái nguyện của tôi trong đó đó, Bây giờ tôi thấy đó, nó hay, chứ còn cái chửi nghĩa không có hay. Nó là baby, tôi phải học cấp 2, cấp 3 tôi mới biết luật, biết niêm rồi tôi làm, chứ hồi nó mười mấy tuổi tôi biết làm gì. Nhưng mà biết ai khiến tôi vậy đó, tôi làm cái thơ đó. Một sáng bình minh tôi bước đi, đi tìm ánh lửa đuốc từ bi, rọi nguồn ngu muội cho trong sạch, dứt hết trần ai, hết bến si. Tôi nguyện với lòng trong lúc đi, noi gương từ phụ đấng mâu ni, bên kia bờ giác con nguyện đến, dứt hết trần ai xin chứng tri. Thầy ơi, non nước nhuộm màu tan, bát nhã thuyền từ con bước sang, độ hết chúng sanh về bến giác, cùng nhau quỳ dưới tọa đạo tràng, mấy lời khấn nguyện trước chư thiên, chứng giám cho con sống cửa thiền. Nguyện suốt đời này con giữ đạo, noi gương chư Phật thoát trần duyên. Hết. 16 tuổi. Tôi đi, tôi trốn cha trốn mẹ tôi đi, có một bộ đồ dính mình thôi. Mà tôi sống với đạo, tôi sống với chùa, mà bây giờ tôi làm được như thế này là Phật, chứ còn ngoài Phật là không có ai. Vì vậy cho nên tôi quyết tâm tu hành, nghĩa là làm cái gì cho Phật pháp tôi cố gắng làm hết mình, làm hết cuộc đời này để trả cái ơn báo ơn cho Phật là hoằng truyền chánh pháp của Đức Thế Tôn. Khi tôi học thì Hòa Thượng Thiện Siêu dạy tôi có bốn câu. Đảnh đái kinh vô trần kiếp, thân vi sàn tỏa biến tam thiên, nhược bất năng truyền pháp độ sanh, hà tất báo Phật ân giả. Đầu đội kinh của Phật trải qua vô lượng kiếp, đầu đảnh đái kinh vô trần kiếp, thế là cái đầu mình mà đội kinh của Phật đã trải qua vô lượng kiếp. Thân vi sàn tỏa biến tam thiên, cái thân này mà làm giường, sàn là giường, cúng giường cho chư Phật ba đời. Thân vi sàn tỏa biến tam thiên, đầu thì đội kinh mà thân này làm giường. Nếu như không đem cái pháp của Phật để truyền bá, nhược bất năng truyền pháp độ sanh, nếu không đem cái giáo quả pháp Đức Phật để truyền bá cho mọi người, cho chúng sanh á, thì không có cách gì báo ơn Phật được. Tôi học bốn câu đó. Khi tôi học xong rồi tôi phát nguyện con sẽ làm pháp sư. Nhưng mà quý vị biết làm pháp sư không đơn giản. Thứ nhất là nội minh, tức là về giáo lý phải thông suốt. Thứ hai phải có cái truyền cảm, cái giọng nói của mình phải truyền cảm tới người khác, chứ còn không có truyền cảm người ta không nghe, không phải đơn giản đâu. Thứ ba là phải có gì cái quyết tâm cái của mình để làm cái việc này. Chứ ba cái việc này thiếu là làm pháp sư không được. Cho nên bây giờ tôi học mình thấy mình dở quá. Ban đêm tôi chung vô cái lu, thầm cái đầu vô cái lu để mà tập giảng, chứ không phải tập giảng với quần chúng đâu, mà thọc cái đầu trong cái lu á, la nói rồi cái giọng điệu như thế nào đó, thọc cái đầu trong cái lu, tập học học giảng như vậy. Rồi khi đi ra mà đi làm pháp sư, đi giảng đó, phũ phàng dữ lắm. Năm đó Hòa Thượng Trí Thủ cử tôi vô trong Phan Thuyết để dạy cái trường An Cư Kiết Hạ đó, thì cái thầy mà đi rước tôi đó thì thầy biết, nhưng mà về đến cái địa phương đó đó, cái thầy thiền chủ thầy mới nói thế này: tôi bảo ông ra ngoài Phật học viện ông rước giảng sư, chứ ông ra ông rước mấy ông học tăng chi. Nói tôi là học tăng mà thiệt, thưa quý vị, mới 22 tuổi, không học tăng sao được. Tức là tôi nghe mà cái vị thiền chủ nói như vậy tôi nản, tôi muốn xách gói tôi về quá, mà về sợ hòa thượng rầy. Trường cử mình đi giảng mà bây giờ tới đó rồi mình lộn này tháo ống mình về thì thôi kệ, ráng ở. Cũng lại trời, lại Phật. Giảng đâu được tháng 2, tháng rưỡi gì đó thôi, chưa hết mạc cái trường hạ nữa. Tình cảm cũng dồi dào lắm. Tức là được không sao. Tới chừng mà cái ngày mà mùng 2 tháng 7 mà nghỉ học để cho mà quý thầy chuẩn bị giải hạ đó, họ đưa tôi về đó. Ôi trời, ngon lành dữ lắm. Bánh trái tôi đưa cả xe luôn. Nhưng mà hồi tới thì nản lắm. Rồi xuống dưới cái ni viện ở dưới cầu đá ở Nha Trang đó, sư bà mới nhờ cái sư cô Tâm Thanh đó lên trường mời pháp sư xuống giảng Du Lan báo hiếu. Tôi xuống tôi ngồi bên cái phòng khách thì sư bà ngồi bên kia, sư bà nói cái cô Tâm Thanh đó, cô lên trên viện Hải Đức cô rước giảng sư, cô rước mấy ông học tăng xuống làm gì? Này cũng chê tôi học tăng. Mà không có học tăng sao có hòa thượng ha? Mình nghĩ vậy, có học tăng mới có hòa thượng chứ. Nhưng mà rồi hồi cũng phủ phàng đó. Lúc mới ra trường vậy đó. Thế bây giờ thì quen nước quen cái rồi không sao. Rồi thì mình nghỉ ăn cơm. Thế là đúng ngọ đó. Giờ mình ăn đúng ngọ rồi đó.
Nam mô Bổn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư, kính thưa với đại chúng. Chúng con quá cảm động. Trước những lời dạy của thầy hôm nay, với những ví dụ dẫn chứng và chính bản thân của thầy, với những hình ảnh thương đau của thân phận của một kiếp người trong cuộc đời này, nếu không khó được những lời giáo pháp của chư Phật và không có những vị hòa thượng pháp sư đạo cao đức trọng như hòa thượng để truyền trao những dòng pháp âm này cho chúng con, thì chúng con nghĩ cuộc đời này được làm người đã khó mà chúng con lại không biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, khi chúng con lại được hạnh phúc sống trong một mái trường, dưới mái chùa, nhờ ơn của Tam Bảo, nhờ giáo pháp của Phật mà chúng con không hành trì được những lời của Phật dạy, những lời của thầy ban hôm nay đây. Trước thính chúng, chính Hòa Thượng là người đã giảng dạy cho chúng con, mà Hòa Thượng cũng còn xúc cảm với những dòng lệ rơi. Hàng hậu học của chúng con thật là cảm động trước những gì, với những nghĩa cử và ý nguyện của thầy, chúng con xin y giáo phụng hành, cố gắng làm theo lời Phật dạy. Để khỏi uổng ơn của Tam Bảo cũng như ơn đức của quý hòa thượng, quý thầy đã đi trước dạy dỗ cho chúng con, cũng như ơn của thí chủ, chúng con xin thay mặt toàn thể quý Phật tử hiện tiện xin ơn triêm công đức của hòa thượng rất nhiều. Con nguyện cầu học ân Tam Bảo gia hộ cho hòa thượng được pháp thể kinh an. Kính thưa đại chúng, sáng nay tâm minh có đưa hòa thượng đi chích dịch cúm heo, sức khỏe hòa thượng bị về, bị phản ứng của thuốc. Tuy là hòa thượng rất không khỏe, nhưng sáng nay tâm mình không muốn cho đại chúng biết, nhưng mà vì thương tưởng tới hàng hậu học của chúng ta mà hòa thượng đã ra đây để ngồi truyền trao chánh pháp cho chúng ta. Thầy xin đại chúng cho một tràng pháo tay để ơn chiêm công đức hòa thượng. Chúng con không biết làm gì hơn, xin thành kính hướng về hòa thượng, hướng về mười phương chư Phật, ghi tạc những lời truyền trao của thầy để ứng dụng trong cuộc sống của mình, để cho cuộc đời ngày một tươi đẹp hơn, và chúng con nhìn nhau với đúng tinh thần của Phật dạy, từ bi để xóa bỏ hận thù. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Bát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin cùng thỉnh hòa thượng khởi thân hồi hướng. Xin mời đại chúng đọc hồi hướng.